Trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa với nhau, tôi xin có lời cầu nguyện. Đại Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng, cứu chuộc và ngự giữa chúng con trong thời giờ này. Lạy Chúa, Chúa là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Ngài là Chúa và chủ cuộc đời của chúng con. Sự thờ phượng Chúa là tất cả ý nghĩa cuộc đời chúng con. Sự thờ phượng Chúa đem chúng con đến gần Chúa. Sự thờ phượng Chúa cho chúng con kinh nghiệm Chúa và biết chúng con đang thờ một chân thần cao cả, oai nghi, đầy quyền năng, cũng đầy tình yêu thương là như thế nào. Chúng con xin này, xin Thánh Linh Ngài sẽ dùng lời của Chúa giải bài, dạy dỗ mỗi người chúng con để người nghe, người nói. Chúng con trở nên những người thờ phượng mà Chúa đẹp lòng. Con hết lòng cảm ơn Chúa, cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý ông bà, anh chị em, Mục sư John Piper, chúng ta tìm trong cái trang web của ông Design God, chúng ta sẽ tìm được một trong những câu mà đệ tử của Chúa giúp cho chúng ta thấy được trọng tâm cuộc đời chúng ta. God is most glorifying us when we are most satisfied in Him. Thiên Chúa được vinh hiển hơn hết trong chúng ta khi chúng ta được thỏa mãn hơn hết trong Ngài. Thưa quý ông bà chị em, Thiên Chúa được vinh hiển hơn hết trong chúng ta khi chúng ta được thỏa mãn hơn hết trong Ngài. Sự thỏa mãn hơn hết trong Chúa của chúng ta xảy ra khi nào? Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có bao giờ chúng ta tìm thấy được sự thỏa mãn vô cùng, thỏa mãn hơn hết trong Ngài? Tôi tin rằng đó là một cái thì giờ mà chúng ta thờ phượng Chúa, phải không? Trước khi chúng ta đến đây thờ phượng Chúa, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chuẩn bị đời sống chúng ta. Chúng ta từ tối hôm qua, chúng ta phải ủi đồ, chúng ta phải chuẩn bị tất cả mọi thứ. Sức khỏe đầy đủ, tinh thần tươi mới. Và chúng ta mong rằng chúng ta đến trong nhà của Chúa thì chúng ta sẽ gặp gỡ anh em chị em của chúng ta, và hơn hết là chúng ta ra mắt thờ phượng Chúa. Quý bà anh chị em, trong khi thờ phượng Chúa có rất là nhiều điều xảy ra. Nhưng quan trọng hơn hết là khi tấm lòng của chúng ta, những kẻ thờ phượng Chúa, chúng ta đến với tâm thần lễ thật, tìm kiếm khao khát Chúa và được Ngài đáp ứng nhu cầu trong chúng ta, những nhu cầu sâu thẳm trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết rằng trong khi thờ phượng, chúng ta hát, chúng ta nghe lời Chúa. Có nhiều người chỉ cần nghe ban thờ phượng hát những lời thánh ca, nhiều khi Chúa dùng mà có thể họ chảy nước mắt ra vì lời thánh ca đó đã đụng đến tấm lòng họ. Hoặc khi nghe giảng hay bất cứ một lời làm chứng, bất cứ điều gì đó, nước mắt chảy ra và tâm hồn được giải đáp những cái điều gì sâu thẳm trong lòng đó. Thưa quý ông bà, đó là lúc mà chúng ta được thỏa mãn hơn hết trong Chúa. Hay nói một cách khác, hay bất cứ một cái khoảnh khắc nào trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta được cảm thấy sung mãn, cảm thấy thỏa thích hơn hết, thưa quý vị, đó là lúc mà chúng ta bày tỏ Chúa chúng ta là đấng đầy trọn trong chúng ta và Ngài được vinh hiển hơn hết. Hay nói một cách khác là khi mà chúng ta được thỏa mãn trong Chúa rồi thì không còn một cái điều gì ngăn trở chúng ta thờ phượng Chúa, không còn cái điều gì để làm giảm thiểu tình yêu của Chúa trong chúng ta, không còn có điều gì giới hạn ân sủng của Chúa ngọt ngào trong đời sống chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa vô cùng. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về đề tài thờ phượng Chúa hằng hữu. Chúng ta đã đọc câu gốc vừa qua và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái sự thờ phượng là gì. Có hai từ ngữ được dùng để diễn tả hành động thờ phượng mang cùng một ý nghĩa trong Cựu Ước, đó chữ Shaka là chữ sắp mình xuống. Nếu mà chúng ta đọc trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 26 câu 10, hay là Sử Ký thứ nhất đoạn 16 câu 29, hoặc là Thi Thiên 66, trong Thi Thiên mà chúng ta đọc đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy cái chữ Shaka đó là trong câu 6 đó. Hãy đến cúi xuống mà thờ lại. Sắp mình xuống đó, cúi xuống mà thờ lại. Và trong Tân Ước thì chữ proskuneo cũng là cùng một nghĩa như vậy, để tỏ lòng tôn kính sắp mình xuống. Như ở trong gian đoạn 4 chúng ta thấy câu chuyện Chúa Giêsu, gian đoạn 4 câu 20, tôi xin đọc ở đây để chúng ta thấy được cái ý ở đây. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem, chứ thờ lại cũng là sắp mình xuống. Như vậy chúng ta thấy rằng thờ phượng, cụ thể hơn hết đó là cái hành động sắp mình xuống tôn thờ. Tôi quý bạn chị, không biết quý vị có dịp xem qua cái movie mà The King and I đó, ở bên cái movie trong xứ Thái Lan đó, chúng ta biết họ chiếu là khi mà ông vua ông xuất hiện đó, thì cả thần dân họ quỳ mọp xuống hết, không có một cái, tất cả các đầu phải phủ phục xuống dưới hết, không có ai ngó lên hết. Và tôi xem cái movie đó, tôi cảm thấy vô cùng, nó là một cái quang cảnh ít khi nào chúng ta thấy, phải không? Đó là một cái sự trang nghiêm vô cùng, mà thấy rằng giữa một vị vua với thần dân của mình mà đã là như vậy. Thì thưa quý vị, đối với Đức Chúa Trời hàng sống mà chúng ta đang thờ phượng, mặc dù chúng ta không có sắp mình xuống mà thờ phượng, nhưng mà cái tinh thần và cái tư thế đáng phải làm trong chúng ta, đó là một cái tư thế sắp mình xuống. Chúng ta hạ thấp, chúng ta cúi cả tâm linh đời sống ta trước mặt Chúa chúng ta, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng cao cả, oai nghiêm, đầy tình yêu thương, cũng đầy sự thánh khiết. Cho nên chúng ta thấy trong thời Cựu Ước, khi con người thờ phượng Đức Chúa Trời bằng một hành động hy sinh là giết một con vật và làm đổ huyết ra để chuộc tội, đó là thời điểm trước khi đấng cứu thế Giáng sinh trở thành của lễ tối thượng, ban cho chúng ta hình thức thờ phượng cao nhất trong sự vâng phục Đức Chúa Trời và tình yêu Ngài đối với chúng ta, bởi việc phó chính thân thể mình để đền tội, cho làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Nhưng mà qua thời Tân Ước thì sứ đồ Phao-lô phủ nhận việc dâng của lễ hy sinh như một hành động thờ phượng. Như chúng ta thuộc câu Roma đoạn 12 câu 1 là Chúa dạy như thế nào: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta không còn bị ràng buộc bởi luật pháp với gánh nặng dùng huyết của động vật để chuộc tội và xem đó như là một hình thức thờ phượng của mình nữa. Chúa Giêsu đã phải trả giá bằng cái chết đổ huyết của Ngài ra như một của lễ hy sinh cho tội lỗi của chúng ta. Hình thức thờ phượng mới của chúng ta sau khi Chúa phục sinh là đem thân thể và đời sống của chúng ta làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Đây là điều thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô mô tả sự đầy đủ của sự thờ phượng thật ở trong câu Kinh Thánh mà tôi vừa nói. Và qua đến câu thứ hai, chúng ta thấy là Chúa dạy đây, chúng ta đã xem qua một lần nữa. Chúng ta xin hội thánh có thể nhìn lên và chúng ta có thể đọc qua hai câu Kinh Thánh này để chúng ta chuẩn bị bước vào trong sự thờ phượng Chúa, trong cái tinh thần của bài học của bốn tam đây. Chúng ta cùng nhau đọc: vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải biến hóa với sự đổi mới của tâm trí mình, và để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Hai câu Kinh Thánh này chứa đựng tất cả những yếu tố của sự thờ phượng thật. Thứ nhất, động cơ thờ phượng chính là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa là một điều Chúa ban cho chúng ta đủ để chúng ta có thể thờ phượng Chúa. Dù chúng ta không xứng đáng, dù chúng ta không xứng đáng với tình yêu đời đời, ân điển đời đời, Thánh Linh và sự bình an mãi mãi, sự vui mừng, sự cứu rỗi bởi đức tin, chúng ta có sự thỏa vui, có sức mạnh, có sự khôn ngoan, có hy vọng, kiên nhẫn, nhân từ trân trọng, tất cả những cái điều tốt lành mà Chúa đem lại cho đời sống chúng ta. Chính vì sự thấu hiểu và cảm biết về những món quà vô giá Chúa ban đó, đó là động lực để thúc đẩy chúng ta càng tuông mọi lời ca ngợi và tạ ơn Chúa. Hãy nói một cách đơn giản, đó là sự thờ phượng của chúng ta, sự thương xót của Chúa. Kế đến, hành động tích hợp của chúng ta trong sự thờ phượng là dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Dâng thân thể có nghĩa là dâng lên cho Chúa mọi điều thuộc về chính chúng ta. Ở đây hàm ý về thân thể chúng ta có nghĩa là tất cả mọi khả năng của chúng ta, tất cả mọi bản tính của chúng ta. Thân thể không giới hạn chỉ là đầu mình, tứ chi của chúng ta, nhưng mà bao gồm cả tấm lòng, cả tâm trí, cả đôi tay, cả suy nghĩ, cả thái độ chúng ta đều được dâng lên cho Chúa. Tôi khuyên bà nhé, nói như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng điều gì chúng ta biết rằng khi nào mà chúng ta không có thờ phượng Chúa một cách đúng, khi mà chúng ta không có dâng thân thể mình theo cái ý nghĩa mà được diễn tả ở đây. Tức nghĩa là gì? Nhiều khi đó là trước ngày Chủ nhật đó, trước sáng Chủ nhật thờ phượng Chúa, chúng ta làm gì? Chúng ta có nhiều người thì không có để ý và thức khuya và làm đủ thứ hết. Có thể là coi phim cái gì đó, rồi đến thờ phượng Chúa với thân thể mệt mỏi, với tấm lòng uể oải, chúng ta thấy như vậy đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là chúng ta đã hạ thấp cái tiêu chuẩn của lời Chúa dạy, phải không? Chúng ta không có dâng thân thể một cách trọn vẹn, xứng đáng như đáng phải dâng lên cho Chúa. Phải chuẩn bị sự khỏe mạnh của thân thể, sự sáng suốt minh mẫn của tâm trí và tấm lòng, hầu cho chúng ta có thể dâng thân thể làm của lễ sống và thánh trong sự thờ phượng Chúa. Và đồng thời chúng ta biết rằng cái sự khỏe mạnh, sự bình an, vui thỏa của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ tiếp nhận tất cả những nguồn phước vô hạn mà Chúa đã ban chúng ta trong cái thời giờ như chúng ta đang có ở đây, là thời giờ thờ phượng Chúa. Nói cách khác là chúng ta từ bỏ mọi sự kiểm soát đối với những điều xảy ra trong cuộc sống, ta dâng hết thảy mọi điều của chúng ta dâng lên cho Chúa như là một của lễ đúng nghĩa, dâng tất cả lên cho Chúa như cái hình ảnh một sinh tế được dâng trên bàn thờ. Chúng ta từ bỏ tất cả những con người riêng, con người xác thịt của chúng ta, hầu cho chúng ta đến với Chúa trong một tâm thần và lẽ thật. Nhưng bây giờ chúng ta từ bỏ bằng cách nào? Bằng sự đổi mới của tâm trí mình. Chúng ta đổi mới tâm trí mình mỗi ngày bằng cách làm sạch sự khôn ngoan của thế gian và thay thế nó bằng sự khôn ngoan thật đến từ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta thờ phượng Chúa với một tâm trí được đổi mới, được thanh tẩy, không chỉ bằng cảm xúc của chúng ta, nhưng bởi vì cảm xúc là những gì tuyệt vời đó, nhưng cảm xúc không có được định hình bởi một cái tâm trí chìm ngập, tràn ngập cái trong lẽ thật của Chúa. Và cảm xúc có thể bị phá hủy, vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cho nên chúng ta biết rằng nơi nào mà tâm trí chúng ta suy nghĩ đến, ý tưởng chúng ta sẽ đuổi theo và cảm xúc cũng theo sau. Cho nên trong thư Corinto thứ nhất đoạn 2 câu 16 nói với chúng ta rằng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ chứ không phải là cảm xúc của Đấng Christ. Tâm trí của Đấng Christ là quan trọng. Cho nên chúng ta cũng đi đến một cái định nghĩa của sự thờ phượng. Khi chúng tôi học về sự thờ phượng đó, thì một trong những cái bài học là học về cái sự suy nghĩ này của ông Tổng Giám mục William Temple. Ông nói rằng thờ phượng là làm tươi mới lương tâm bằng sự thánh khiết của Chúa Trời, nuôi nấng tâm trí bằng luân lý của Đức Chúa Trời, mở lòng ra tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời và hiến dần ý chí cho mục đích của Đức Chúa Trời. Làm tươi mới lương tâm, nuôi nấng tâm trí, mở lòng ra tiếp nhận và hiến dần ý chí. Chúng ta thấy rằng đòi hỏi tất cả những gì ở trong chúng ta, con người chúng ta, những gì our whole being, tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta, từ sức lực đến sự khôn ngoan, sự hiểu biết đến kinh nghiệm, tất cả mọi thứ để chúng ta dâng lên cho sự thờ phượng Chúa, cho mục đích của Đức Chúa Trời. Một ý nữa ở trong cái quyển chúng ta thấy có nhiều người chúng ta thích cái quyển tĩnh nguyện, cái sách tĩnh nguyện My Utmost First IS của ông Chambers Oswald phải không? Có nhiều người chúng ta rất là thích dùng cái tài liệu đó suy gẫm về sự tỉnh nguyện. Thì ông có một câu giúp chúng ta thấy suy nghĩ về sự thờ phượng rất là đơn giản như thế này: là sự thờ phượng là dâng lại cho Thiên Chúa những gì tốt nhất mà Ngài đã ban cho bạn. Thờ phượng là dâng lại cho Chúa tất cả những gì tốt nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta không có gì đáng để dâng lên cho Đức Chúa Trời ngoài chính con người của mình. Đó là của lễ hy sinh cao nhất của chúng ta, trả lại cho Đức Chúa Trời sự sống mà Ngài đã ban cho chúng ta. Do đó là mục đích và lý do chúng ta được dựng nên. Thưa Phê-rô thứ nhất đoạn 2 câu 9 nói rằng chúng ta là gì? Dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ, nhà vua là dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Và đó là lý do chúng ta tồn tại để tôn thờ Đấng đã dựng nên mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái thi thiên mà chúng ta cũng đang suy nghĩ gặp ở đây, thi thiên thứ 95. Chúng ta biết trong cái thi thiên 95, từ thi thiên 95 đến một thi thiên thứ 100 là 6 bài thơ ca ngợi Chúa dùng để hát trong các buổi lễ thờ phượng Chúa. Chủ đề của các thi thiên này là ca ngợi Chúa, Đấng tạo hóa cao cả, Đức Chúa Trời của dân tộc Israel. Riêng thi thiên thứ 95 là bài thơ ca ngợi quyền năng và đức nhẫn nhục của Thiên Chúa. Thi thiên thứ 95 dạy chúng ta 3 điều chúng ta cần làm khi thờ phượng Chúa. Thứ nhất là chúng ta cất tiếng reo mừng để thờ phượng Chúa. Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng reo mừng cho vầng đá cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ và reo mừng hát ca ngợi Ngài. Người ta thường nói thi thiên là thánh ca trong đền thờ của người Do Thái. Thánh ca gồm những nội dung khác nhau như chúng ta thấy khắp cả trong trong các thi thiên. Và hai câu đầu của thi thiên 95 là phần tôn vinh Chúa của cả hội chúng. Hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng reo mừng cho vầng đá cứu rỗi của chúng tôi. Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ và reo mừng hát ca ngợi Ngài. Đây có thể là phần mở đầu của đoàn đông rước lễ khi họ tiến vào đền thờ. Nội dung của lời mời thờ phượng này có thể diễn ra trong thể đối đáp thầy tế lễ cất cao câu 1 và ca đoàn hoặc cả hội chúng cùng đáp lại, cùng kêu gọi tất cả con dân Chúa tham dự lễ hát câu số 2. Thì chúng ta thấy là ngay cái vế đầu của câu 1, tác giả thi thiên xác định rõ ràng đối tượng của sự ca ngợi là Đức Giê-hô-va, danh xưng cho Đức Chúa Trời của dân tộc Israel. Chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va là Thiên Chúa hằng hữu, Đấng tự hữu và hằng hữu. Và đây là cái danh xưng mà chúng ta là những người thờ phượng Chúa, chúng ta cần nắm vững cả danh xưng này. Chúa hằng hữu là đối tượng duy nhất để loài người dâng cao tiếng hát chúc tụng. Thưa quý vị, chúng ta biết là Chúa hằng hữu, cái danh xưng của Ngài xuất hiện lần đầu tiên chúng ta thấy ở trong chuyện xảy ra là khi nào? Khi Chúa kêu gọi Môi-se đến với Pharaoh để mà tâu cùng ông là hãy để cho dân Chúa ra đi. Xuất cái Giê-tu ký đoạn 4 câu 22-23 là Chúa dạy rằng: vậy ngươi phải tâu cùng Pharaoh rằng Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng hãy để con ta đi để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi là con trưởng nam của ngươi. Lời Chúa dạy rằng phán, ý chỉ của Ngài truyền cho Pharaoh là hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta, để nó thờ phượng ta, để nó hầu việc ta. Let my people go. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều quan trọng nhất trong cái sự khi mà chúng ta đọc sách Giê-tu ký đoạn 20 đó, nói về 10 điều răn đó. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán mọi lời này rằng: ta là Đức Giê-hô-va đã cứu ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ, phải không? Và sự kêu gọi rời khỏi Ê-díp-tô để đi thờ phượng Chúa, đó là một mạng lệnh tối hậu. Và chúng ta biết rằng lịch sử Cái hình ảnh ở đây cho chúng ta biết xứ Ai Cập, xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Và đó cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta cũng sống trong xứ Ai Cập, ở trên trần gian này là nhà nô lệ. Chúng ta sống trong tội lỗi. Và Chúa phải giải phóng chúng ta ra khỏi cuộc đời nô lệ đó, cũng giống như dân sự của Ngài phải được ra khỏi, rời khỏi Ai Cập để đi, để được nhà lãnh đạo Môi-se rời Ai Cập để đi thờ phượng Chúa. Đó là mục đích Chúa kêu gọi, đó là mục đích Chúa giải phóng dân sự của Ngài ra khỏi xứ Ai-cập là nhà nô lệ. Và ngày hôm nay chúng ta cũng được giải phóng khỏi đời sống Ai Cập, đời sống của chúng ta sống trong tội lỗi. Chúa giải phóng, Chúa giải cứu chúng ta để chúng ta được rời khỏi thế gian này. Và thưa quý vị, nói cho nó dễ hiểu, ngày hôm nay ở đây chúng ta đang hiện diện và tất cả mọi chúng ta được gọi là hội thánh của Chúa. Mỗi người chúng ta được gọi là một những thánh đồ của Chúa, phải không? Thánh đồ có nghĩa là gì? Là người được biệt riêng ra cho Chúa trong dòng dõi của cả thế gian này. Những một cái xã hội chúng ta biết đầy tội lỗi và đầy những cái sự gian ác đó, thì Chúa cứu chúng ta, Chúa lấy chúng ta ra khỏi cái thế gian hư hoại đó để cho nên dân được thuộc về Chúa, biệt riêng ra cho Chúa. Chúng ta là thánh đồ không phải vì chúng ta làm điều gì tốt đẹp hay là xứng đáng chi cả, nhưng vì huyết của Chúa Jesus đổ ra và chuộc tội chúng ta bởi đức tin chúng ta nhận lấy ân cứu rỗi của Chúa, và từ đó Chúa lấy chúng ta ra khỏi trần gian hư hoại này và chúng ta trở nên những thánh đồ của Chúa. Và mỗi người chúng ta hiệp lại với nhau gọi là hội thánh của Chúa. Hội thánh là tập thể những người, những thánh đồ là những người được cứu chuộc, được kêu gọi ra từ khỏi thế gian. Amen. Thưa quý bạn chị em, cho nên đối tượng của sự ca ngợi thờ phượng Chúa là Chúa hằng hữu, là Đức Giê-hô-va. Và vế thứ hai nói đến thái độ ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa với trọn niềm vui mừng rạng rỡ. Trong nguyên bản Hy Bá thì tác giả kêu gọi con dân Chúa không những vui mừng mà còn phải lớn tiếng hoan hô Chúa vì Ngài là vân đá cứu rỗi. Trong câu 1 phần B đó, điểm quan trọng thứ ba mà tác giả Thi Thiên nêu ra trong lời mời thờ phượng này là nội dung của mọi lời chúc tụng phải đến từ lòng biết ơn Chúa. Và cuối cùng khi vui mừng ra mắt Chúa, chúc tụng Ngài, con dân Chúa không thể thiếu lời ca tiếng hát dâng lên cho Ngài. Chúng ta dùng tiếng hát để diễn tả tình cảm trong lòng mình trước mặt Chúa, từ reo mừng thể hiện niềm vui của người được giải cứu. Buổi lễ thờ phượng Chúa của mỗi người chúng ta, có những cơ đốc nhân, là buổi lễ kỷ niệm sự cứu rỗi kỳ diệu của Chúa cứu thế dành cho nhân loại và trên mỗi cuộc đời của chúng ta, những người đang thờ phượng. Và thưa quý bạn chị em, một trong những định nghĩa khi học về sự thờ phượng trong trường Kinh Thánh đó, thì có một định nghĩa nói là worship is the highest form of love. Thờ phượng là hình thức cao quý nhất của tình yêu. Thưa quý bạn chị em, các trong nhạc của người Việt Nam chúng ta đó, thì có một nhạc sĩ đã viết nên một bài, tôi không nhớ cái tựa đề và cũng không thuộc hết bài, nhưng mà có một cái câu đó mà nó làm cho phải nhớ là gì. Cái bài hát đó có cái câu nói là thế nên cho anh xin đôi môi em và ánh mắt đến gì quý vị? Quý vị còn nhớ nhạc tình nhạc đến ngôi tôn thờ. Thế nên cho anh xin đôi môi em và ánh mắt đến ngôi tôn thờ. Có nghĩa là gì thưa quý vị? Khi nhạc sĩ này đã viết nên cái bài nhạc tình và diễn tả tình yêu của người nam dành cho người nữ, vẻ đẹp của người nữ, tất cả những sự quyến rũ đó là gì? Đôi môi và ánh mắt trở nên những cái gì quá cao cao đẹp, đến nỗi là gì? Cho anh xin những điều đó đến ngôi tôn thờ. Tức nghĩa là gì? Không còn gì quý báu hơn nữa, phải không? Yêu em nghĩa là tôn trọng mà đến mức độ như vậy. Thưa quý ông bà chị em, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng ai mới là người xứng đáng ngự trong cái ngôi tôn thờ của chúng ta, trong đời sống chúng ta, thưa quý ông bà chị em? Ai như vậy? Ai là đấng phải xứng đáng ở trong cái ngôi đó, thưa quý vị? Chỉ có Chúa mà thôi. Amen. Tức có nghĩa là điều này dạy cho chúng ta một điều rằng không có ai có quyền ngồi trên cái ngôi tôn thờ trong lòng của chúng ta, trong cuộc đời chúng ta bất cứ lúc nào cả, ngoại trừ Chúa là đấng đã cứu chúng ta ra khỏi trần gian hư hoại này. Ngôi tôn thờ chỉ dành riêng cho một mình Chúa, và chỉ có Ngài mới xứng đáng mà thôi. Và thưa quý bạn chị em, nói về tình cảm của nam và nữ, con người đối với nhau, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng dành cái ngôi tôn thờ đó dành cho những điều gì? Dành cho thanh danh, cho quyền, cho địa vị trong xã hội, cho những điều mà chúng ta cho rằng cao quý nhất trong cuộc đời này. Chúng ta đeo đuổi danh vọng, chúng ta đeo đuổi sự giàu có, tất cả mọi điều mà chiếm hết thời giờ, chiếm hết tâm trí, chiếm hết khả năng của chúng ta. Thưa quý bạn chị em, đó cũng là lúc mà chúng ta đang đặt cái ngôi tôn thờ chúng ta cho những điều đó, hay nói một cách rõ hơn là chúng ta đang thờ thần tượng. Và đó là trong một cái tình trạng nguy hiểm của đức tin, một đời sống con dân Chúa mà chúng ta đã để những điều thuộc về thế gian này chiếm hữu con người của mình. Và lúc bây giờ Chúa không còn xứng đáng để ngồi trong cái ngôi tôn thờ của chúng ta nữa, phải không? Chúa không còn là số một trong cuộc đời chúng ta nữa. Sáng nay học chủ nhật Matthew đoạn 6 câu 33. Trước hết chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và công minh của Ngài. Trước hết Ngài phải ngự trong cái ngôi và chúng ta tôn thờ đó. Chúa là cao cả, Chúa là number one, phải không? Số một, Chúa đứng đầu, Chúa là tất cả trong đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta có tiếng reo mừng để thờ phượng Chúa, vì Ngài đã cứu chúng ta. Ở trong câu 1, câu 2, Ngài là đấng chí cao. Trong câu 3, Ngài là đấng tạo hóa quyền năng. Trong câu 4, câu 5, mỗi khi thờ phượng Chúa, chúng ta cần được nhắc nhở ba đặc điểm này của Chúa để hết lòng kính cẩn tôn cao Ngài. Lắm lúc chúng ta chỉ nghĩ đến Chúa như là một người cha nhân từ và quên Ngài cũng là vị vua cao cả, chí tôn, nên chúng ta thiếu lòng kính cẩn tôn nghiêm trong khi thờ phượng Chúa. Đây là một khuyết điểm mà chúng ta cần nhờ ơn Chúa để sửa đổi, để chúng ta có thể thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng Chúa. Và bây giờ chúng ta đi đến cái điểm thứ hai là phần chính trong cái câu gốc của chúng ta đọc đó. Tôn thờ Chúa hằng hữu. Hãy đến cúi xuống mà thờ lại Đức Giê-hô-va, hãy quỳ gối xuống trước mặt đấng tạo hóa của chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên do tay Ngài dìu dắt. Trong lời kêu gọi này, tác giả dùng ba cái động từ là cúi, lại, quỳ để diễn tả thái độ khiêm cung của người thờ phượng Chúa trước đấng tạo hóa tối cao. Khi thờ phượng Chúa, thái độ của chúng ta phải hạ mình tôn kính, đi đôi với cái lòng vui mừng cảm tạ. Tuy nhiên, không những Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa siêu việt đáng kính sợ, đấng dựng nên chúng tôi trong câu 6, nhưng cũng là đấng chăn chiên luôn gần gũi, yêu thương, dìu dắt và chăm sóc mỗi cuộc đời chúng ta như là chiên trong bầy của Ngài. Quỳ xuống thờ lại vì ân sủng của Ngài ban cho loài người. Ở trong câu 6, câu 7 đó, khi quỳ xuống hay sắp mình xuống thờ phượng Chúa, không những chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa, nhưng còn tỏ ra mình không xứng đáng với ân sủng đặc biệt của Ngài. Ân sủng đó là Chúa đã tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng của Ngài, ở trong câu 6 phần B đó, và chăm sóc chúng ta như bầy chiên của Ngài, ở trong câu 7, và dìu dắt chúng ta theo đường lối của Ngài. Như tôi đã trình bày, tuy là chúng ta không quỳ xuống trước mặt Chúa trong những khi chúng ta thờ phượng Chúa, nhưng ao ước rằng tấm lòng của chúng ta, tất cả sự khiêm nhu cung kính chúng ta, trong tấm lòng chúng ta làm cái động tác đó. Chúa là cao cả, Chúa là đáng tôn, đáng kính, đáng thờ phượng. Đấng chúng ta đang thờ phượng là đấng tạo hóa, vua trên muôn vua, là Đức Chúa Trời vĩ đại. Nhưng Ngài lại tìm và cứu chúng ta, cho chúng ta được làm dân của đồng cỏ Ngài, chiên do tay Ngài dìu dắt. Với nhận thức đó, chúng ta với thái độ phù hợp đó là cúi xuống mà thờ lại. Và điều còn lại trong phần Thi Thiên 95 đó là chúng ta phải cần vâng lời Chúa khi nghe tiếng Ngài phán dạy. Ở trong câu 7 phần B, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài chớ cứng lòng. Người Israel đã không vâng theo tiếng Chúa, nhưng nghi ngờ và thử Ngài khi đi trong đồng vắng, nên đã bị Chúa nổi giận và không cho vào đất hứa.
Ở đây có nói đến hai địa danh là Meribah và Massa, là tên ông Môi-se đã dùng để gọi miền đất nơi dân Israel đã cãi với ông, thử Chúa vì thiếu nước uống, ở trong suốt Ai Cập Thư Ký đoạn 17 đó, từ câu 1 đến câu 7 đó. Và ông đã nhắc đến hai địa danh này. Theo truyền thống của người Do Thái, thi thiên này được hát lên vào đầu năm mới, và các nhà thờ của Anh Quốc giáo hàng ngày đọc thi thiên này vào giờ cầu nguyện buổi sáng. Nhiều nhà thờ của các giáo phái vẫn thường dùng 7 câu đầu của thi thiên này để trở nên lời mời thờ phượng. Và chúng ta biết rằng có hai lời kêu gọi thờ phượng ở đây. Thứ nhất là lời kêu gọi người thờ phượng bước vào sân ngoài của đền thờ để ca ngợi Đức Chúa Trời là vua cao cả trên đất. Và thứ hai là lời kêu gọi người thờ phượng là những người Israel tiếp tục bước vào sân trong để ca ngợi đấng tạo hóa của muôn loài, cũng là đấng tạo hóa của chính họ, ở trong câu 6 và câu 7. Chúng ta biết rằng tổ phụ của người Israel là bầy chiên của Đức Chúa Trời, nhưng buồn thay họ đã không nghe tiếng Ngài. Massa và Meribah là hai địa danh nhắc cho hậu thế nhớ đến sự vô tín của tổ phụ người Israel. Tác giả cũng có ý nói rằng tổ phụ họ đã lầm bầm, cay đắng, nổi loạn với Đức Chúa Trời, và nếu không cẩn thận họ cũng thất bại như thế. Không lắng nghe lời Đức Chúa Trời thường đi đôi với việc thiếu tin cậy Ngài. Chúa Giêsu dạy rằng hãy coi chừng cách các ngươi nghe, ở Luca đoạn 18, đoạn 8 câu 18. Gia-cơ cũng khuyên chúng ta người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, Gia-cơ đoạn 19. Có nhiều nhân vật trong Kinh Thánh vì không biết lắng nghe, không những đã tự làm tổn hại đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến người khác. Người Israel vì không lắng nghe nên nhiều lần đã bị Đức Chúa Trời trách phạt nặng nề. Vì thế đối với chúng ta ngày nay cũng vậy, chúng ta cần phải cẩn thận lắng nghe tiếng Chúa và vâng phục theo lời của Chúa dạy. Kinh Thánh dạy rằng người chết về mặt thuộc linh không thể nghe, thấy và hiểu những điều thiêng liêng. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 14-15. Cho nên xin lời Chúa nhắc nhở chúng ta, tôi xin đọc ở đây để chúng ta nhớ lời Chúa dạy chúng ta ở nơi đây. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 14-15. Vậy câu 13 thì nói rằng: vậy nên ta phán thí dụ này cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Vậy vì họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Isaiah rằng: các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. E khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại và ta chữa cho họ được lành chăng. Thưa quý ông bà chị em, điều này có nghĩa là gì? Dù những công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời đang diễn ra xung quanh chúng ta, nhưng nếu không có cặp mắt thiêng liêng thì chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy hoặc quan tâm đến. Cũng vậy, cho dù Chúa phán với chúng ta không thể nghe nếu không có đổi tai thiêng liêng. Hay là nói một cách cụ thể hơn là tội lỗi làm cho chúng ta không nghe được tiếng phán của Chúa. Cho nên chúng ta phải cầu xin Chúa thanh tại đôi tai chúng ta và sức dầu mới để tai chúng ta có thể nghe và nhạy cảm với tiếng phán của Ngài. Tôi khuyên bạn chị em làm sao để có được đôi tai thiêng liêng. Tôi cả tạ ơn Chúa vì mỗi khi đến với hội thánh thì được khích lệ vô cùng. Tại vì hội thánh rất yêu mến Chúa, yêu mến lời của Chúa. Tôi có thể nói những lời chứng một cách rất là mạnh mẽ, rất là tự nhiên, rất là tự tin rằng Hội Thánh Austin là một hội thánh rất yêu mến lời Chúa. Tại sao vậy? Bước vô cái giờ học trường Chủ Nhật là tôi thấy được khích lệ. Thưa quý vị đã là một tấm gương sáng cho chính mình thôi. Chúng ta phải là những người của lời của Đức Chúa Trời. Và khi mà tấm lòng của chúng ta được dầm thấm trong lẽ thật, lời hằng sống của Chúa, thì tâm linh chúng ta mềm mại, lỗ tai thiêng liêng của chúng ta cũng được mở ra. Amen. Cảm ơn Chúa vô cùng. Và như vậy thì chúng ta sẽ sẵn sàng để chứng kiến những điều lạ lùng Ngài đang thực hiện giữa dòng chúng ta. Và thánh được lớn mạnh, có những người đang chứng đạo, đời sống chúng ta thu hút, và những cái mẫu mực mà những người khác ưa chuộng tìm kiếm đến với Chúa. Những người nghe những lời làm chứng chúng ta đến với hội thánh thì thấy được một hội thánh tràn ngập cái niềm vui, tràn ngập được sự phước hạnh, tình yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, thì khiến cho lòng họ phải được thu hút và nhận biết ân sủng cứu rỗi của Chúa, và họ có cơ hội để tin nhận Chúa. Và hội thánh cứ lấy những người được cứu thêm vào hội thánh, hội thánh có sự vui mừng trong Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Mỗi khi nghe lời Chúa phán dạy qua Kinh Thánh, chúng ta cẩn thận làm theo, thực hành lời Chúa, và đó là cách thờ phượng tốt nhất và đẹp lòng Chúa hơn cả. Là bởi vì sao? Chúng ta rất là quen với câu Kinh Thánh này, có phải không? Sa-mên thứ nhất đoạn 15-22, vì sự vâng lời là tốt hơn của lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đường. Thưa quý bạn chị em, cho nên ước mong mỗi khi thờ phượng Chúa chúng ta đến, thì chúng ta sẽ thực hành ba điều mà Thi Thiên thứ 95 dạy chúng ta. Đó là gì? Chúng ta cất tiếng reo mừng để thờ phượng Chúa. Thứ hai là tôn thờ Chúa. Thứ ba là vâng lời Chúa. Để kết luận, cơ đốc nhân hay là mỗi người chúng ta được kêu gọi để ca tụng và tôn thờ Chúa hàng hữu Đức Giê-hô-va với cả niềm vui mừng và lòng kính sợ, vì Ngài là đấng cao cả, đấng tạo dựng chúng ta, là đấng trang giữ nhân lành, dẫn dắt yêu thương chăm sóc chúng ta như người chăn đối với con chiên. Ngài là hòn đá cứu rỗi nơi chúng ta ẩn nấp giữa những bão tố của cuộc đời. Tiếng Chúa luôn luôn là tiếng yêu thương dẫn chúng ta vào sự yên nghỉ, sự yên nghỉ dành cho những ai lắng lòng nghe tiếng Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Nguyện chúng ta trở nên những người thờ phượng Chúa hằng hữu, là những người thờ phượng mà Chúa đẹp lòng. Amen.